Sinh giờ này hội thánh chúng ta cùng đến với lời Chúa tiếp tục ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 53. Xin hội chúng cùng đứng lên và nghe lời Chúa trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 43 từ câu 7 tới câu 12. Người bị hiếp đáp nhưng khi chịu khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều dữ, đều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng, Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết mình về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người ta đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Xin mời hội chúng cùng ngồi.
Thời điểm đưa câu hỏi của đề tài cũng đã là câu hỏi mà chúng ta vừa nghe xong, đó là có ai suy xét. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng khi chúng ta đến với thập tự giá của Chúa Giê-xu, và nhất là trong đêm chúng ta kỷ niệm Chúa chịu thương khó, thì chúng ta nhìn lại qua những hình ảnh đau thương của thập tự giá Chúa, chúng ta nhớ lại câu chuyện, nhiều khía cạnh của câu chuyện của tuần lễ Chúa chịu thương khó, nhất là trong đêm mà Chúa phải vào vườn Gethsemane, ngày một mình vật lộn với tất cả những giá trả tội lỗi của thế gian. Chúng ta nhớ tới con đường Via Dolorosa, con đường mang tên đau khổ, nơi Chúa đếm từng bước âm thầm vì tình yêu đối với con người chết mất trong tội. Chúng ta nhớ đến Golgotha, chúng ta vừa đọc xong khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta nhìn những hình ảnh đó và chúng ta có một cái sự nối kết trong tâm lòng của chính mình. Nhưng mà lời Kinh Thánh đến với chúng ta tối hôm nay muốn dẫn chúng ta đi một bước xa hơn nữa. Có lẽ chúng ta đi con đường quen thuộc của tâm lòng, nhưng dễ dàng để trả những cái câu hỏi là chúng ta cảm nhận như thế nào. Nhưng mà có ba câu hỏi mà Kinh Thánh muốn hỏi chúng ta, đó là thứ nhất là trong câu số 1, ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Rồi trong câu số 8, trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng đã bị dứt khỏi đất người sống vì cớ dân ta đáng bị đánh phạt? Có ai tin hay không? Câu hỏi đầu tiên. Có ai thấy được bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời hay không? Câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba, có ai suy xét hay không? Did anybody believe the word proclaimed? Did anyone see the hand of God? Did anybody consider? Câu hỏi rằng có ai quan tâm hay không? Tối hôm nay chúng ta đứng đối diện với thập tự giá Chúa, sự thương khó của Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta đối diện với ba câu hỏi này cho chính tâm lòng của mình. Có ai tin lời rao truyền hay không? Có ai suy nghĩ hay không? Có ai ngắm nhìn một cách chân thành sâu xa để mà thấy, để mà hiểu, để mà biết? Ba câu hỏi này hàm ý một câu trả lời là không. Không ai suy xét hay là rất ít người suy xét. Chẳng ai thấy và chẳng ai tin. Rất ít người thấy, rất ít người tin. Tất cả những điều cần biết thì đã có đó. Hình ảnh rõ ràng có đó, lời tiên tri chắc nịch có đó. Nhưng có một sự thiếu sót rất là nghiêm trọng. Có một mất mát mà có một khoảng trống không đến nỗi thần linh của Chúa qua lời của Chúa phải hỏi rằng ai sẽ tin, ai sẽ thấy, ai sẽ hiểu. Và sự thiếu sót là một tấm lòng đáp ứng đúng mức để thấy, để hiểu và để tin. Phải có một cái sự nhạy cảm nằm sâu nhiệm ở bên trong, sự mềm mỏng của tâm linh, không phải chỉ nhìn nhưng mà nhìn và thấy, không phải chỉ tham dự nhưng mà hiểu, không phải chỉ có mặt nhưng mà tin. Cho nên chúng ta muốn suy xét trong lời của Chúa buổi tối hôm nay, và trong chương trình thì có cái tờ giảng bài đó. Chúng ta dỡ ra và chúng ta sẽ thấy có 4 phần chính ở trong phần mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta sẽ thấy là tờ giảng bài hơi dài, thì có lẽ có một số người hơi lo âu, không biết tới 12 giờ khuya về chưa. Và chúng ta sẽ đi tuần tự trong 4 phần này trong thời gian mà chúng ta có. Thứ nhất là suy xét sự chối từ cứu Chúa. Thứ hai, suy xét sự thế chỗ bởi cứu Chúa. Thứ ba, suy xét sự bất công đối với cứu Chúa. Và số 4, suy xét chương trình cho cứu Chúa. Chúng ta được kêu gọi để suy xét ngày hôm nay. Cái chữ suy xét là suy gẫm, suy nghĩ một cách yên lặng, một cách thâm sâu, suy niệm, đặt để sâu vào trong tấm lòng, để những tư tưởng và hình ảnh và lẽ thật đi vào trong chỗ sâu nhiệm của tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đọc tiếng Anh bản NIV thì không thấy cái chữ consider, không thấy cái chữ suy xét, nhưng mà có thấy chữ là nói chuyện. Who can speak of his descendants, hay là nói rõ hơn là who descendants can speak. Cái chữ nói và cái chữ suy xét thì nó cũng đi chung với nhau ở trong cái chỗ là đây là một người đang nói chuyện với mình. Bụng bảo dạ, theo tiếng mình nói là dạ bỏ lòng, nó nghĩa là cái người mà đối thoại với chính mình. Nghĩa là đây không phải là chỉ là ngồi suy nghĩ một tí xíu, nhưng mà ngồi nói chuyện lại, ôn lại, thầm nghĩ. Không phải là một cái ý tưởng nhất thời đến rồi đi, nhưng là một cái tâm tư, một cái trạng thái nghĩ ngợi. Mình đặt vấn đề cho mình suy nghĩ cho thâm sâu, mình tìm câu trả lời, mình xem sự tâm lòng của mình ở chỗ nào, đáp ứng ra sao. Và đó là cái tiến trình ở đây. Kinh Thánh thì dùng chữ này nhiều chỗ. Trong Thi Thiên thì nói là tôi suy nghĩ về ngày xưa, ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi, thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Nghĩa là tôi suy nghĩ, rồi tôi nhắc lại, rồi tôi suy gẫm, rồi tôi tìm tòi. Ở đây nó đòi hỏi một cái ý niệm thời gian, nó đòi hỏi một cái sự chú ý, nó đòi hỏi thì giờ và sự suy nghĩ. Cho nên chúng ta thường đối diện với lời của Chúa và vắng thiếu cái sự suy nghĩ này, cái sự suy xét này. Chúng ta có thể làm nhiều chuyện, bận rộn nhiều thứ, ngay cả trong đêm thương khó mà chúng ta đến, chúng ta có thể có mặt, chúng ta có thể ca ngợi, nhưng mà để tấm lòng chú ý về lời của Chúa và suy nghĩ cách thâm sâu và trò chuyện với chính mình về lời Chúa, đó là điều mà Chúa kêu gọi lòng chúng ta tối hôm nay. Để một chút thì giờ, để một chỗ yên lặng, đến với lời của Chúa và hỏi rằng có ai suy xét không? Có ai quan tâm không? Trong câu số 8 là câu mà chúng ta đặt cái câu hỏi đó, là cái câu hỏi chính đó, là có ai suy xét hay không đó. Thì câu đó viết như thế này: bởi sự ức hiếp và sự đoán, những người đã bị cắt lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng bị đánh phạt. Có 3 điều liên hệ, ba điều mà Kinh Thánh muốn chúng ta suy nghĩ tổng quát. Đó là thứ nhất là dữ kiện về sự thương khóc của Chúa, người đã bị dứt khỏi đất người sống. Thứ hai là lý do của sự thương khó của Chúa, nói rằng vì cớ tội lỗi dân ta. Và thứ ba nói về đáp ứng của sự thương khó của Chúa, nói về cái nối kết cá nhân đối với sự thương khó của Chúa, là dân ta đáng chịu đánh phạt. Có ai hiểu rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng bị đánh phạt? Nhưng mà điểm mà khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ thì chúng ta suy xét tới, thì chúng ta sẽ thấy ngay là đầu tiên sự chối từ đối với Chúa, sự chối từ đối với Chúa. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó là sự chối từ sự nhập thể của Chúa. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Sự nhập thể ở đây bày tỏ ra nhân tánh của Chúa. Và cái hình ảnh đó là Ngài lớn lên trước mặt Ngài, Ngài hiện ra trong thế gian này trước mặt Chúa, trong chương trình của Chúa, nhưng mà như là một cái chồi, như một cái rễ ra từ đất khô. Một cái hình ảnh rất là yếu nhỏ, không quan trọng, rất là thấp hèn, cái chỗ bắt đầu không có giá trị, không có ảnh hưởng gì. Lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi cây ở nơi kẻ đất nhô lên, quá yếu đuối, quá mỏng manh, mình đạp lên là chết, hay là nắng nóng là khô đi, hay là sâu bọ cắn là tàn, nghĩa là cái hình ảnh rất là chóng tàn, chóng héo, rất là mỏng manh. Nhưng mà cái chữ này là một chữ đặc biệt, nó nói về một cái nhánh mọc ngang, tức là tiếng Anh thì gọi là sucker branch, là cái nhánh nó tự động nó mọc lên cái chỗ mà không ai chờ đợi, không ai mong mỏi, nó tự nó mọc lên ở nơi cái kẻ đất đó. Có thể nó sẽ lên, nó mọc lá xum xuê, nhưng mà nó sẽ không có trái, nó sẽ ra vô ích. Và cái sucker branch là cái nhánh mọc ngang đó, thì người ta chỉ có một cách, đó là cắt bỏ mà thôi, đập xuống mà thôi. Cho nên thấy thái độ của sự của con người đối với sự nhập thể của Chúa, cái sự hiện hữu của Chúa trong thế gian, đó là coi không quan trọng, coi rất nhỏ nhoi, coi dư thừa. Rồi cái hình ảnh nữa là hình ảnh như cái rễ ra từ đất khô, hình ảnh của một sự nghèo thiếu, một cái sự khô cạn. Nếu mà mình nói cây bên dòng nước so với lại cây trong sa mạc, thì cái hình ảnh của sự khô khan nó nằm chỗ này. Khô cháy, thiếu nước, khó sống, rễ cây giữa đất khô, không có tiềm năng, không có sức sống, không có tương lai, không có gì hết. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của Chúa vào đời, câu chuyện của Chúa thì rõ ràng như vậy. Sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ, con nhà nghèo, cha mẹ không có tiền đi lên dâng Chúa, thì dâng hai con chim làm sinh tế, tại vì không có tiền để mua bò dâng hiến. Lớn lên làm thợ mộc với cha, thì có lẽ cha chết sớm, tiếp tục làm nghề thợ mộc ở làng nhỏ Nazareth. Ngay cái làng cũng không được tôn trọng, người ta nói có cái gì tốt đẹp ra từ Nazareth được đâu. Thì tóm tắt cái ngày tháng sống trong cái sự nhập thể con người của Chúa, thì Kinh Thánh ghi lại một cái câu mà mình nghe mình cũng thấy nó cũng tầm thường, đó là cái chữ là Ngài chịu lụy cha mẹ. 30 năm tóm tắt lại trong câu Ngài chịu lụy cha mẹ. Thấy nó quá tầm thường, nó như một cái chồi, một cái rễ ra từ đất khô. Ngài muốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, Kinh Thánh nói. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống. Và Chúa hạ mình xuống, Chúa hiện ra như một người, Chúa sống như một người. Và con người trong thế gian thì chỉ coi Chúa là như một con người. Ruồng bỏ, chối từ, coi thường, chỉ là một người thường dân, một anh thợ mộc nghèo, một đứa mồ côi cha. Chúa sanh ra làm người, người ta chỉ coi Chúa như vậy mà thôi, không hơn không kém. Và đó là sự từ khước Chúa, từ khước sự nhập thể của Chúa. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, cánh tay Đức Giê-hô-va sẽ được tỏ ra cho ai? Rất ít người tin, rất ít người thấy được quyền năng của Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta thấy ở đây đó là ở trong câu 2, câu 3 thì nói về chối từ sắc diện của Chúa. Tôi phải giải thích cái chữ sắc diện đó. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thiên tri Ê-sai dẫn ngay đến sự khổ nạn của Chúa và sự chối từ, đau đớn, khổ nạn của thân thể Chúa. Ở đây thì nói về sắc diện của Chúa khi chịu khổ, chối từ, coi thường, coi nhẹ, khinh chê cái sự khổ nạn của Chúa về phần thể xác. Tất cả những sự đau thương bày tỏ ra trong thân thể của Chúa. Có người thì đưa cái câu này để kết luận rằng Đức Chúa Giê-xu không phải là một người đàn ông xấu trai. Tại vì câu là người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, không có gì hấp dẫn. Thiệt ra thì cũng khó để đến cái câu kết luận đó. Tại vì ở trong Luca đoạn 2 câu 52 thì nói là Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan ngày càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tôi tưởng câu đó cũng nói Ngài cũng khá đẹp trai. Tôi đoán vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là không có gì đặc biệt, không có gì để nói rằng đây là người có oai phong sang trọng, có vòng hào quang vinh hiển đội trên đầu, nhưng mà chỉ là một người bình thường. Nhưng mà người bình thường đó trở thành một đối tượng của sự khinh chê, người ta tránh né. Bởi vì trong sự khổ nạn của Chúa, sự đau khổ của Chúa, thì trở thành đổ dạng, bị máu me, bị đánh sưng bầm dập, bị tan thương trong cái khổ nạn của Chúa. Chúa bị khổ nạn trên thân thể, bị vả vào mặt, bị đánh trên đầu, bị khạc nhổ trên mặt, bị mang mạo gai tuôn máu đổ trên trán, trên đầu, bị lính La Mã tra tấn, đánh tan thương nát thịt với những cái roi da của họ, và có những cái cục chì, những cái móc sắt khi mà đánh vào thì nó xé da xé thịt, máu huyết đổ tuôn, nhiều khi đổ ruột đổ gan nữa. Cho nên thái độ của thế gian và thái độ của chúng ta ngay cả trong cái sự hiểu biết Chúa cũng thường là biết rằng Chúa bị trả sự buồn bực, biết sự đau ốm, nhưng mà người ta khinh dễ và chán bỏ, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Nghĩa là khi đối diện với cái sự thương khó của Chúa thì có phản ứng là ghê quá, kinh khủng quá, đau đớn quá, nhưng mà chỉ thế thôi, không có nối kết, cũng chẳng có gì liên hệ. Có lẽ cũng có một chút tội nghiệp, thấy cũng lắc đầu thương tâm một giây phút nào đó. Nhưng mà muốn cái hình ảnh này nó chóng qua cho nó đi ra khỏi cuộc đời của mình, không có ám ảnh trong đầu óc, không có trong suy nghĩ, không trong cảm xúc của mình. Thấy đó, biết đó, nhận diện đó, nhưng mà không có gì dính líu gì tới mình cả, mà mong cho nó đi qua để mình trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Bị khinh như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem. Và Ê-sa nói thêm một câu rất là xoáy chuyển mà chúng ta phải để ý. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Nếu người khác không coi Chúa quan trọng, cái sự thương khó của Chúa, khổ nạn của Chúa không phải là chỗ trân quý, thì những người của Chúa, những người thuộc về Chúa, những người biết Chúa thì phải khác chứ. Kinh Thánh nói chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúng ta là con dân Chúa, những người trong sự liên hệ với Chúa cũng không tôn trọng, trân quý, kính yêu sự thương khó của Chúa. Là sao? Thế nào là coi thường? Nghĩa là coi như bình thường, coi như chuyện dĩ nhiên, không có gì đặc biệt, không có gì lạ lùng. Mình nói đâu có đâu, con coi đặc biệt lắm chứ. Nhưng mà xem lại xem, một năm một lần về mùa thương khó, chúng ta suy nghĩ đến thập tự giá Chúa, đến sự đau thương của Chúa. Hay là giỏi hơn thì một tháng một lần khi đến dự tiệc thánh. Nhưng có ai canh cánh bên lòng, sống trong sự yêu mến nặng nề, hiểu biết sự đau thương của Chúa, động cơ sống để đáp ứng với ân điển đã được bày tỏ ra từ nơi sự thương khó mà Chúa cho biết về tình yêu của Ngài. Có ai suy xét thường xuyên về khổ nạn thương khó của Chúa? Chúng ta phải thành thật mà trả lời, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Cho nên Kinh Thánh nói phải suy nghĩ lại chuyện đó, phải suy xét lại coi cuộc đời của mình tại sao được để song song với thập tự giá mà lại xa cách như vậy, mà sao cứng lòng, thiếu sót như vậy. Điểm kế tiếp còn ngạc nhiên hơn nữa đó là chúng ta chối từ khổ nạn của Chúa. Thật, người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Phần kế tiếp, tức là phần số 2, thì chúng ta sẽ suy nghĩ về sự thế chỗ của Chúa. Chút xíu nữa chúng ta sẽ học tới. Ở đây thì cũng nói cái câu đó, Ngài đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, thì có nói về cái sự gánh tội thay thế cho chúng ta là tội nhân. Nhưng mà trước đó thì ông đòi hỏi chúng ta phải đối diện một cái vấn đề lớn ở trong tâm lòng của chúng ta. Đó là thái độ từ chối sự khổ nạn của Chúa chịu vì chúng ta. Ê-sai đưa ra một vấn đề hết sức là kỳ lạ và cũng hết sức là đáng sợ cho những người tin Chúa, những người ở trong hội thánh Chúa mà chúng ta phải suy xét để hiểu. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Cái chữ thật là cái chữ nhấn mạnh, là cái chữ là phải coi này, chú ý lại này, đối diện với điều này, phải suy xét thật lòng, phải suy nghĩ chín chắn để đến một cái kết luận rõ ràng. Trong cái chữ thật đó nó có cái chữ proper, hay là cái chữ thẳng gốc trong cái nghĩa gốc, nghĩa là phải suy nghĩ cho rõ ràng, cho chính xác, cho kỹ lưỡng thì mới đến một kết luận, và kết luận đó là Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Tức là trong chỗ này, lúc nãy trong câu số 8 thì nói là có ai hiểu không, ai biết rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì tội lỗi dân ta đã bị đoán phạt. Nghĩa là có một cái sự suy nghĩ nó đúng, nó đến một cái kết luận đúng. Còn không thì Kinh Thánh nói chúng ta sẽ tưởng, chúng ta lại tưởng rằng. Cái chữ tưởng này nó cũng là một chữ lạ, đó là cái chữ đan áo, cái gốc là cái chữ đan áo, giống như là thêu đan vậy. nghĩa là khi mình dùng trong 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 nghĩa bóng, nghĩa là mình thêu đan ra một cái áo, một cái mẫu hình, tức là mình cương chuyện ra, mình tạo dựng lên một cái câu chuyện, một cái ở đây một cái từ ngữ rất là mạnh để nói về cái chữ dựng chuyện hay là xào hay là láo khoét. Nghĩa là đây là không phải là một cái lý luận mà mình tưởng lầm, cũng không phải mà một cái điều sai trật không cố ý. Ở đây nó là một kết luận cố ý, một cái lập trường được thiết lập rõ ràng. Tại sao chúng ta hiểu rằng người đã mang sự đau ớn của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta mà lại tưởng rằng không phải như vậy, mà lại Đức Chúa Trời đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập làm cho khốn khổ? Ở đây tiên tri Ê-sai muốn nói rằng nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ lưỡng, không có đứng ở dưới cái ánh sáng của ân sủng của Chúa bày tỏ là tại thập tự giá và cái sự chịu khổ của Chúa, thì chúng ta rất dễ dàng để trở lại với hệ thống công đức việc làm. Cái hệ thống công đức việc làm là một hệ thống là không ai chế thế cho ai, không ai gánh tội cho ai, người nào làm người đó chịu. Và chúng ta có thể nói rằng chúng ta có thể sống đối diện với thập tự giá, nhưng không sống ở trong cái hệ thống của ân điển của thập tự giá, mà sống như là người nào làm người đó chịu. Nghĩa là mình làm sao để Chúa bằng lòng, mình làm sao để được lòng, để được ơn trước mặt Chúa, để được được Chúa ban phước. Nhưng mà nếu mà sống như vậy trong cái hệ thống đó thì chuyện Chúa chịu khổ thì coi như là chuyện bình thường của một người có tội với sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu chỉ là như một con người như bao nhiêu người khác, đối diện với hậu quả tội lỗi của mình như bao nhiêu người khác. Đây là hệ thống công đức trong việc làm, không ai làm thay ai, không ai làm nấy chịu, không có thể thay thế cho người khác. Nghĩa là khi chúng ta nhìn vào thập tự giá của Chúa mà sống không trong ân điển Chúa, thì chúng ta coi rằng Chúa giống như là Chúa là người có tội, rồi Chúa bị Đức Chúa Trời phạt giống như tất cả mọi cái người trong cái hệ thống đó. Và Kinh Thánh nhấn mạnh rằng chính chúng ta, we ourselves, yet we ourselves, tức là chính những người sống gần thập tự giá, lãnh hội ơn thương xót của Chúa, đáng lẽ phải thấy và hiểu lại không hiểu, đáng lẽ phải suy xét để mà tin thì lại không tin, kết luận một cách sai lầm hoàn toàn, đi trong một cái hệ thống ngược lại với thập tự giá Chúa. Và điều đó là một điều Kinh Thánh gọi chúng ta phải suy xét lại. Mà nó cũng không xa lạ với chúng ta đâu nếu chúng ta nhìn lại trong đời sống của mình. Rất phần nhiều chúng ta có khuynh hướng sống trong gần thập tự giá, sống dưới bóng thập tự giá. Nhưng đối diện với cuộc đời của mình thì giống như là phải tìm công đức trước mặt Chúa, phải ráng điều này điều kia để được lòng của Chúa, để được ơn của Chúa, và không tin nơi sự tha thứ dồi dào của Chúa, không đứng vào trong cái chỗ ân điển tuyệt vời mà Chúa ban cho tại thập tự giá, không đứng vào cái chỗ mà người đã mang sự đau ớn của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng ai làm nấy chịu. Chúng ta phải làm điều gì đó mới được lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải cố gắng điều gì đó mới được Chúa chấp nhận. Kinh Thánh nói chúng ta phải suy xét lại, vì làm như vậy chúng ta chối từ khổ nạn của Chúa. Cho nên khi chúng ta không cẩn thận suy xét trên lẽ đạo Kinh Thánh, chúng ta rất dễ dàng để bỏ ra lẽ đạo phúc âm về thập tự giá của Chúa Giêsu, người đã mang sự đau ớn của chúng ta, người đã gánh sự buồn bực của chúng ta, và thay thế vào cái hệ thống của công đức, của khước từ ân sủng Chúa, chối công việc của Chúa tại thập tự giá và chối chính mình. Ở trong thơ Philip thì nó có những người sống như kẻ thù của thập tự giá Chúa, lấy bụng mình làm Chúa mình, nghĩa là sống trong gần gũi với thập tự giá Chúa, trong lãnh đạo của thập tự giá Chúa, nhưng cái đối tượng không phải là thập tự giá, đối tượng là mình, và chạy theo những điều đó. Kinh Thánh nói phải suy xét lại. Nhưng mà để mà có thể suy xét lại đi con đường đúng thì cái phần số 2 ở đây nói về chúng ta phải suy xét cái lẽ đạo thế chỗ bởi Chúa, the doctrine of substitution, cái chữ là người đã bị người ta khinh dễ và chăn bỏ, từng trải sự bương bực, biết sự đau ốm, thật người bị khinh như cả người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng cái chữ nhân này nhắc lại cho chúng ta có một cái sự thật, một cái điều chắc chắn đã được sự ban cho, đó là Chúa đã làm công việc của Chúa đã làm công việc thế chỗ cho chúng ta, Chúa đã đứng vào chỗ của người có tội, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta. Cái chữ đau ốm nó nói lên cả một cái sự bao gồm của tất cả những gì sai trật ở trong đời sống, là kết quả của tội lỗi, những gì tội lỗi gây ra, những cái ảnh hưởng của tội lỗi làm ra trong đời sống của mình. Trong đó có sự đau đớn, có sự bệnh hoạn, có sự khổ nạn, có những cái sự khó khăn. Thì ở đây nói rằng tất cả những điều đó người đã mang sự đau ốm của chúng ta. Tức là điều của chúng ta thì người đã mang, thì Chúa đã mang. Cái chữ mang là cái chữ khiêng lên, để trên vai của mình. Cái chữ những ngày đã khiêng thì có lẽ cái hình ảnh rõ ràng hơn. Đó là những điều mà nặng gánh trên chúng ta thì Chúa tới, Chúa lấy và Chúa để trên vai của Chúa, Chúa thế cho chúng ta. Rồi Ngài đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Cái sự buồn bực của chúng ta thì ở đây cái chữ buồn bực nó nói lên một cái ảnh hưởng của tội lỗi, thay vì là bên ngoài trên thân xác như là cái chữ cái chữ đau ốm mà chúng ta vừa đọc xong, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, thì ở đây nó gánh sự buồn bực của chúng ta. Cái tâm trạng ở bên trong, cái ảnh hưởng của tội lỗi trên tấm lòng, trên linh hồn, thì Chúa cũng gánh lấy, Chúa cũng để trên vai của Chúa và Chúa thế cho chúng ta. Nhắc lại cho chúng ta đó là chúng ta suy xét về cái chỗ cái lẽ đạo là tại thập tự giá, Chúa gánh cho chúng ta, Chúa thế cho chúng ta. Những gì trên vai chúng ta thì bây giờ trên vai của Chúa, những gì đau đớn của chúng ta thì nó trở thành sự đau đớn mà Chúa gánh thay thế cho chúng ta. Rồi nhắc cho chúng ta đó là Chúa thay thế cho sự chống nghịch, Chúa gánh cái sự chống nghịch của mỗi chúng ta. Cái sự chống nghịch là trở ra cái chữ là những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Cái chữ tội lỗi này là cái chữ sai luật, cái chữ phá rào, cái chữ cố tình. Thành ra chúng ta nói là cái sự chống nghịch là cái chỗ chúng ta chống lại Chúa, chúng ta có một cái tấm lòng bất tuân đối với Chúa. Thì trong cái chỗ bất tuân đó thì nó ra một chỗ đó là Chúa chịu cho chúng ta, Chúa bị vết vì chúng ta. Và cái chữ bị vết là cái chữ Ngài bị đâm xuyên qua vì chúng ta. Tức là cái sự chống nghịch của chúng ta bây giờ Chúa gánh. Và cái hình ảnh Chúa gánh là Chúa đã bị đâm xuyên vì chúng ta. Vì cái giáo của người lính La Mã xuyên ngang hông của Chúa, làm vỡ trái tim của Chúa. Kinh Thánh nói nước và huyết tuôn ra. Trong sách Giăng đoạn 19 thì nói quân lính đến nơi Đức Giêsu thấy Ngài đã chết rồi, không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm qua sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Thì khi Kinh Thánh thấy cái giáo đâm vào trong ngang hông của Chúa, vào trong trái tim của Chúa, thì nói đó là cái sự Chúa thế cho, gánh lấy vì sự chống nghịch của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nói về sự chết của Chúa và Chúa bị giáo đâm, thì chúng ta không chỉ nói về một điều xảy ra cho Chúa, chúng ta nói Chúa thế vào chỗ chống nghịch của chúng ta. Rồi nói về Chúa cũng thay thế về sự hư hoại trong tấm lòng chúng ta. Cái chữ chống nghịch là nói về cái hành động. Cái chữ hư hoại hay là cái chữ gian ác là nói về bản chất của chúng ta. Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Chúa vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Ở đây gian ác nói về bản chất. Cái chữ nói về sự hư thối, nói cái chữ hư mất. Nói là một cái gì đó mà nó đã rửa ra, nó đã thối đi. Nó không còn nguyên vẹn nữa và nó không thể nào trở thành nguyên vẹn trở lại. Thì ở đây thì nói rằng Chúa vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Cái chữ bị thương mình dịch ra nó hơi nhẹ. Tại vì chỉ giống như là bị thương tích một xíu. Cái chữ tiếng Anh nó rõ hơn. He was crushed. Chúa bị gánh nặng đè xuống đến nỗi tan xương nát thịt. Tới cái chỗ đổ vỡ kinh khiếp. Nghĩa là có một cái sự nghiền nát thành ra mảnh vụn, đó là cái hình ảnh ở đây. Là vì cái bản chất tội lỗi của chúng ta, vì sự gian ác của chúng ta, thì Chúa chịu lấy cho chúng ta. Và cái hình ảnh là cái sự tan nát của chính Chúa. Chúa đứng vào cái chỗ gánh lấy cho chúng ta với tất cả những sự trả giá cao độ. Để làm gì? Kinh Thánh nói cho sự hồi phục của chúng ta. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Ở đây nói rằng để mà chúng ta có thể được sự bình an đối với Đức Chúa Trời, để mà chúng ta có thể được hồi phục trở lại trong sự nguyên lành đối với Chúa, thì Chúa chịu sửa phạt, Chúa chịu làm roi trên thân thể của Chúa. Ở đây hé mở cho chúng ta một cái cửa mà chúng ta, như Kinh Thánh nói, cần phải suy xét. Đó là nói về cái sự đau thương của Chúa khi Chúa gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Dùng cái chữ là Chúa cảm nhận cái hậu quả của tội lỗi trên thân thể của Chúa. Khi Chúa gánh bệnh tình của chúng ta, Chúa gánh những cái gánh đó, thì Kinh Thánh hé mở cho chúng ta nói rằng không phải Chúa chỉ gánh trên nguyên tắc mà thôi, Chúa gánh trên thân thể của Chúa. Trong Hebrew đoạn 2 câu 24 nói rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Tức là Chúa cảm nhận được cái sự đau ốm, nếu mà chúng ta bị bệnh cancer, chúng ta bị bệnh kidney stone, bị gout, hay là bị những cái điều mà chúng ta đau đớn đó, thì Kinh Thánh hàm ý rằng Chúa gánh cái gánh đó, Chúa gánh cái đau đó trên thân thể của Chúa. Mình thì không nghĩ tới đó, mình chỉ nghĩ là Chúa gánh tội một cách trên lý thuyết, trên cách nào đó mà Chúa gánh cho mình. Nhưng ở đây nó là Chúa gánh cái đau, Chúa gánh cái hậu quả, Chúa gánh tất cả những cái sự đó. Mà tưởng tượng coi, mình đau một tí là mình chịu gần hết nổi rồi, mình la làng, mình làm đủ thứ. Chúa gánh tất cả mọi sự đau thương, Chúa gánh từng vết thương một, Chúa gánh từng sự đau đớn. Và ban cho chúng ta sự sung mãn, yên lành, chữa lành, hồi phục. Chúa gánh những sự tương thương đau tan vỡ của tội lỗi thế cho chúng ta. Và Chúa ban cho chúng ta sự chữa lành, sự sống mới. Và Chúa ban cho chúng ta sự sanh lại. Cho nên chúng ta phải coi cái sự trao đổi này, cái chỗ thế vào ở đây. Bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Tại thập tự giá có một cái sự trao đổi siêu nhiên của ân sủng. Sự xử phạt thuộc về chúng ta thì Chúa chịu, sự bình an của Chúa thì chúng ta hưởng. Lằn roi trên mà xứng đáng cho chúng ta, cái sự trừng phạt xứng đáng cho chúng ta thì Chúa chịu, Chúa lãnh. Còn sự sống của Chúa, sức mạnh của Chúa, chúng ta nhận, chúng ta hưởng. Chúng ta được hồi phục, chúng ta được ban cho sự bình an. Và Kinh Thánh hỏi là có hiểu điều đó không? Có thấy được điều không? Có kinh nghiệm được điều đó không? Nối kết với sự trao đổi vô giá của sự cứu rỗi ở đây thì chúng ta thấy được rõ ràng đó là tội lỗi, hậu quả tội lỗi, sự chết trong tội lỗi mà trên chúng ta thì bây giờ được trao cho Chúa, và Chúa gánh lấy trên thân thể của Chúa. Và sự công chính của Chúa, sự sống của Chúa thì từ nơi Chúa giao phó cho chúng ta, ban cho chúng ta, mặc lấy cho chúng ta. Chúng ta được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn sự đoán phạt trên chúng ta nữa, được sự tha thứ dồi dào. Và mức độ như thế nào cho tất cả tội lỗi của chúng ta? Chúa thế từ chỗ cho chúng ta, cho tất cả án tội của chúng ta. Câu số 6. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Tiểu tri Ê-sai nhấn mạnh sự bao gồm và cái ảnh hưởng của điều Chúa làm thay thế cho chúng ta, cho tất cả ai tin, và liên hệ trực tiếp đến mỗi cá nhân. All and each, tức là tất cả và mỗi một người. Vấn đề mà tội lỗi đối diện với tất cả chúng ta và từng cá nhân của chúng ta, Kinh Thánh nói Chúa giải quyết tất cả. Ở đây nói về cái số nhiều, vô số tội lỗi, cái số nhiều vĩ đại vô cùng và cái sự ghê tởm của tội lỗi, cái gánh của tội lỗi này chúng ta không thể nào có thể suy nghĩ tới, cũng không thể nào đặt để trong cái sự tưởng tượng của mình. Tội lỗi của mình, nếu mà một ngày phạm tội 3 lần là ít lắm, chỉ cần suy nghĩ sai trật 1-2 lần là thấy tội lỗi rồi. Để 1 phút, 2 phút là mình phạm tội cả mấy chục lần rồi trong đó. Mà bây giờ cứ một ngày 3 tội thôi thì 1 năm đã cả ngàn tội rồi. Mà cả cuộc đời của mỗi người chúng ta thì cả 100.000 tội, biết bao nhiêu. Những tội lỗi ghê gớm, những tội lỗi ghê tởm mà mình không muốn người khác biết, những người thân thương của mình rất xấu hổ khi họ biết được. Thì điều này Chúa gánh lấy, Chúa mang lấy mọi sự nhơ nhớp, mọi sự khổ nạn của tội lỗi chúng ta. Mà không phải chỉ một người, mà tất cả mọi người. Sự đau thương của Chúa trên thập tự giá, cái gánh của Chúa gánh cho chúng ta thật là không thể nào hiểu được. Mà chúng ta phải, khi suy nghĩ tới thập tự giá Chúa, thì đó là điều mà nó chinh phục mỗi chúng ta. Vì thế Kinh Thánh nói có ai suy xét không? Có ai suy nghĩ trong cái chiều hướng để hiểu càng thêm, để đi càng sâu, để được chinh phục bởi ân sủng của Chúa, bởi thập tự giá Chúa. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Hết thảy tội lỗi của chúng ta đều chất trên Người. Tất cả mọi tội, tội mà chúng ta đáng lẽ phải chịu, Chúa gánh lấy. Sự đau đớn của chúng ta đáng lẽ phải chịu, Chúa gánh lấy, Chúa thế cho chúng ta. Và Chúa gánh tất cả để chúng ta không còn phải gánh. Và Chúa ban cho sự sống để chúng ta có thể sống trong sự dư đầy của Chúa. Và đó là điều Kinh Thánh nói, có cái sự thế chỗ, hiểu được ân sủng đó, hiểu được chỗ đứng đó, sống cho Chúa. Rồi giúp cho chúng ta suy nghĩ thêm về cái sự bất công mà chúng ta thấy được ở trong sự khổ nạn của Chúa. Chúa chịu khổ nạn bày tỏ sự bất công bất chính của con người, chỗ thay đổi về sự bất công của hệ thống của con người. Ở đây chúng ta thấy cái sự chịu đựng của Chúa, thấy được sự vâng phục của Chúa, thấy sự gia phó của Chúa cho Đức Chúa Cha trước tình trạng khổ nhục ở dưới tay bất công của con người. Câu số 7 thì nói người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên cầm ở trước mà kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Chúa chịu khổ nạn trong sự yên lặng chịu đựng, không than vang, không oán trách. Chịu đựng trong chỗ vô vàng của Chúa, vâng phục trong chỗ hết lòng của Chúa, giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Cha. Người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khó, chẳng hề mở miệng. Cho nên ở đây khi nói về cái sự đau đớn của Chúa thì nhắc lại cái sự hiếp đáp hay là sự khốn khổ này, nói về một cái chỗ nặng gánh vô cùng. Cái chữ oppressed và cái chữ afflicted, cái chữ oppressed là cái chữ có một cái khối đá nó đè nặng trên mình mà mình không ra khỏi, mình ở dưới đó và mình chịu đựng cái gánh nặng nó triền miên, nó đè xuống. Và cái chữ afflicted thì là một cái sự đau đớn ở trong tấm lòng, ở trong cái hoàn cảnh sống. Và cái hình ảnh thì nói rằng hình ảnh giống như là con chiên đem đến hàng làm thịt. Không có nghĩa là khi chiên đem đến hàng làm thịt thì không kêu lên ra tiếng nào, nhưng có nghĩa là đi vào sự chết mà không cưỡng lại, sẽ không chống lại, sẽ không trả đũa. Và Ngài chịu mọi sự khốn khó đó, tất cả là vì chúng ta. Trong Phi-e-rơ đoạn 2 câu 22 đến câu 25 thì nhắc lại cho chúng ta cái lẽ đạo này. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, là nhân những làn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn như con chiên đi lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên, là giám mục của linh hồn mình. Khi sứ đồ Phi-e-rơ viết lại những điều này thì rõ ràng ông nối kết lại với những lẽ đạo mà chúng ta đang học ở trong sách Ê-sai. Ông nói Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút gì dối trá. Tất cả những gì Chúa đi qua, những khổ nạn của Chúa, không phải vì tội của Chúa, không vì cái điều gì Chúa làm, vì Chúa là đấng vô tội. Nhưng mà Ngài đi qua những điều đó là vì chúng ta, thế cho chúng ta, thế cho tội của những người như chúng ta. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Ngài bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Kinh Thánh nói về sự khổ nạn của Chúa. Câu số 8 nói thêm về sự khổ nạn này là khổ nạn cho những người có tội, và những người có tội cần phải hiểu điều này. Bởi sự ức hiếp và sự đoán những người đã bị cắt lấy, trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đang bị đánh phạt. Câu hỏi mà chúng ta đặt trong đề tài của sự suy nghĩ chúng ta, có ai suy xét, chúng ta đã nhắc rồi. Kinh Thánh nói là sự suy nghĩ, suy gẫm của chúng ta phải đặt để trên cái căn bản rõ ràng, phải nối kết được, phải được xây dựng trên nền tảng của thập tự giá Chúa. Thứ nhất là tội dân ta đáng bị đánh phạt, có tội lỗi, có sự đoán phạt. Và khi chúng ta hiểu có tội lỗi, có sự đoán phạt thì chúng ta mới có thể bước tới cái sự hiểu biết của thập tự giá Chúa. Và thập tự giá Chúa thì cho thấy rằng Chúa đã bị dứt khỏi đất người sống. Đây là một sự thật rất là phũ phàng, nói rõ ràng về sự chết của Chúa. Nhưng mà nói về cái sự chết của Chúa một cách dứt khoát, một cách chắc nịch, Ngài đã bị giết, Ngài đã bị chết, Ngài đã bị xử tử. He was cut off from the land of the living. Thấy một cái thương đau của cái chết của Chúa và Kinh Thánh nhắc lại điều đó. Cho nên đây phải là cái sự suy xét phải đem vào trong tấm lòng. Lý do của sự chết là sao? Vì tội lỗi dân ta. Vì tội lỗi của dân ta cho Ngài, cho nên Ngài chịu chết. Tức là khi chúng ta đến với cái chỗ thấy cái sự bất công đối với Chúa, thấy cái thì chúng ta hiểu rằng nếu mà có sự công bằng, nếu mà đo lường trên sự công chính thì chúng ta là người đáng chết, chúng ta là người phải bị sự trừng phạt. Tất cả những sự xử phạt mà Chúa chịu thì đó là thuộc về chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta đến và chúng ta nói không công bằng, Chúa như vậy là thiếu công bằng. Nếu mà chúng ta muốn sống dưới căn bản của sự công chính, của sự công bằng, thì chúng ta phải hiểu rằng tội lỗi sẽ đem đến sự đoán phạt chắc chắn trên đời sống của mỗi chúng ta. Nhưng vì Chúa ban ân điển cho nên lý do của sự chết đau thương của Chúa là vì tội lỗi của dân Chúa. Chúa đứng vào trong chỗ, thế chỗ cho chúng ta. Cho nên dân ta đáng bị đánh phạt. Sự chết của Chúa là sự thay thế cho một dân thuộc về Chúa, để cứu một dân thuộc về Chúa. Mà cái chết là thuộc về dân đó, nhưng mà Chúa nắm lấy và Chúa gánh lấy. Cho nên cái chết này, cái sự giết khỏi đất người sống này là cái bản án của dân sự Ngài. Tiếng Anh nói rằng to whom the stroke was due, tức là những người xứng đáng phải bị đánh, xứng đáng phải bị phạt, xứng đáng để nhận thì không nhận lấy, thì có một cái sự thay thế xảy ra, có một sự trao đổi xảy ra. Cái người đáng bị đánh phạt thì được tha, còn người vô tội thì bị giết khỏi đất của người sống. Và Kinh Thánh nói đó là điều suy gẫm mà chúng ta phải đến hiểu sự cay nghiệt của tội lỗi, hiểu sự chết là sự chết mà mình đáng phải nhận. Nhưng đến với dự kiện của thập tự giá và lẽ thật của thập tự giá, đó là Chúa đã chịu sự thương khó vì chúng ta, Chúa đã gánh vì chúng ta, thế cho thân này, thế cho mỗi chúng ta. Cho nên ở đây khi chúng ta đến với thập tự giá và suy nghĩ về những lẽ thật này thì nó không còn là những dự kiện nữa, nhưng nó phải là tiếng vỡ tan của tâm lòng đáp ứng trong cái sự cảm nhận, trong cái sự yêu kính đối với Chúa, trong cái sự thờ phượng Chúa. Những người mà đến với thập tự giá suy niệm, suy xét rõ ràng thì không thể nào sống hâm hẩm, sống lơ là, sống xa cách Chúa được. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào thập tự giá Chúa và hiểu điều này, Chúa chịu khổ nạn trong yên lặng, Chúa chịu khổ nạn cho người có tội là chính là mình, và chịu khổ nạn trong khi vô tội. Ở đây thì nói thêm, đó là khi mà nói về cái sự xứng đáng thì chúng ta là những người xứng đáng để chịu tội lỗi đó, nhưng Chúa thì không. Người ta đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu, do người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có điều dối trá trong miệng. Đấng vô tội chết vì tội thế gian. Chúa chưa hề phạm tội, nhưng mà Chúa bị kể vào hàng kẻ ác. Vì Chúa thay thế chúng ta, đứng vào cái chỗ mà chúng ta được kể vào là hàng kẻ ác. Chúa là đấng vô tội, thì Chúa ban cho chúng ta cái sự công chính của chính Chúa để chúng ta đứng vào trong sự vô tội của Chúa, để chúng ta có thể sống trong sự vĩnh cửu mà Chúa dành cho những người thuộc về Chúa. Cho nên một lần nữa ở đây nói là chúng ta suy xét về sự chối từ của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta suy xét về sự thế chỗ của Chúa cho chúng ta trong sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Chúng ta suy nghĩ đến cái chiều sâu, những cái sự khổ nạn mà Chúa đi qua, dầu nó rất bất công đối với cái sự thông thường của sự hiểu biết về sự công chính, thì chúng ta biết rằng sự công chính được thi hành bởi vì Chúa gánh lấy tội lỗi cho mỗi chúng ta trong sự yên lặng khổ nạn của Chúa. Kinh Thánh nói thêm có một sự hiểu biết nữa, đó là chúng ta phải suy xét chương trình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu, và chương trình mà Chúa dành cho chính Chúa, đó là chương trình để đẹp lòng Đức Chúa Cha. Ở trong câu 10 chúng ta đọc cho tới câu số 12, chúng ta thấy cả một cái sự mầu nhiệm của sự hiểu biết ở đây. Đức Giê-hô-va để làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm của lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và để làm thỏa mãn. Tôi tới công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần sống cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bác với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Thứ nhất, chúng ta thấy cái trọng tâm của sự suy niệm, trọng tâm của lịch sử, trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời chính là thập tự giá Chúa. Và thập tự giá Chúa không phải là chuyện bất ngờ. Thập tự giá Chúa nằm trong chương trình của toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Cho nên nói rằng khi chúng ta đến với thập tự giá thì chúng ta thấy đây là công việc của Đức Chúa Cha. Thập tự giá làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, khiến gặp sự đau ốm. Chương trình của Đức Chúa Trời trước khi sáng thế, chương trình của Đức Chúa Trời có thập tự giá nằm trong mục đích đời đời của Chúa. Kinh Thánh nói chiên con đã bị giết từ trước khi sáng thế. Cho nên chúng ta thấy là khi thập tự giá được xảy ra, tức là Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, thì Đức Giê-hô-va lại làm vừa ý. Cái chữ vừa ý này cũng làm cho chúng ta hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ Đức Chúa Cha vừa ý trong sự thương khó của Đức Chúa Con? Cái sự vui mừng hay là cái sự vừa ý của Đức Giê-hô-va, của Đức Chúa Cha không đặt trên cái trọng tâm là sự đau thương của Đức Chúa Con, nhưng là đặt trên cái mục đích mà cái sự thành đạt của công việc Đức Chúa Con. Chúa đã thành đạt mục đích của Đức Chúa Trời qua thập tự giá Chúa. Chúa đã thành đạt sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua thập tự giá Chúa. Chúa đã bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời qua thập tự giá Chúa. Chúa đã bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời qua thập tự giá Chúa. Nghĩa là mọi sự mặc khải về Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng tại thập tự giá. Mà cái sự bày tỏ đó, sự mặc khải đó không có chỗ nào rõ ràng hơn, không có chỗ nào chính xác hơn là tại thập tự giá. Về sự công chính, về sự thánh khiết, về sự yêu thương, về ân sủng, về cái sự kinh khủng của tội lỗi, về cái sự cao trọng vô cùng của vinh hiển Chúa, tất cả được bày tỏ tại thập tự giá. Cho nên Đức Giê-hô-va để làm vừa ý, để thi hành thập tự giá, làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Và trong chỗ đó thì cũng nói thêm là cái sự thập tự giá, cái chương trình của Đức Chúa Trời cũng làm vinh hiển cho Đức Chúa Con. Sau khi dân mạng sống người làm của lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người mà được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Ở đây nói về Chúa Giêsu Christ sẽ thỏa nguyện về kết quả của thập tự giá Chúa. Ở trong thơ Philip đoạn 2 câu 8 tới câu số 11 thì nói rằng sau khi Chúa đã thi hành công việc tại thập tự giá Chúa thì mọi sự vinh hiển đều được thuộc về Chúa. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thập tự giá là cái con đường dẫn tới và con đường bày tỏ ra sự vinh hiển của chính Chúa Giêsu. Khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu là danh của Đấng đã chết trên thập tự giá, bây giờ được Đức Chúa Trời làm cho được vinh hiển, thì mọi đầu gối trên trời dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cho nên người sẽ thấy dòng dõi mình những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người mà được thịnh vượng. Chúa sẽ thấy được dòng dõi của mình, tức là Chúa sẽ thấy kết quả của sự cứu rỗi của Chúa. Những người thuộc về Chúa sẽ đến với Chúa, những người thuộc về Chúa và được ban cho Đức Chúa Cha ban cho sẽ vào trong nước Chúa, sẽ họp lại chung quanh ngôi Chúa, sẽ thờ phượng Chúa đời đời, sẽ làm cho Chúa được sáng danh và được tôn vinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy được là cái công việc của Chúa để xưng nghĩa cho dân Chúa, để chiến thắng qua sự chết, để biện hộ tội nhân. Tất cả những điều đó nói về cái công việc của Chúa là đấng sống, công việc mà Chúa thi hành, bởi vì quyền năng của Chúa được bày tỏ ra trong sự thành đạt chương trình của Đức Chúa Cha. Cho nên ở đây chúng ta thấy lời của chính Đức Chúa Trời tuyên bố rằng người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tới công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Ở đây lời Chúa tuyên bố rằng điều mà cái câu trả lời cho tất cả mọi cái câu hỏi là làm thế nào để sống với Đức Chúa Trời, làm thế nào để có sự liên hệ với Chúa, làm thế nào để được sự tha thứ tội lỗi, làm thế nào để bước vào trong sự liên hệ với Chúa trong thiên đàng. Thì câu trả lời rằng tôi tới công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho người nhiều người được xưng công bình. Tức là phải đến với Chúa tại thập tự giá, phải đến với Chúa Giêsu tại thập tự giá, được sự thay thế gánh lấy tội lỗi của chính Chúa. Thì lúc đó được bước vào trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người mà được thành vượng. Cho nên ở đây nói về Chúa, Đức Chúa Cha nói về Đức Chúa Con thì nói rằng Chúa đã xưng công bình cho nhiều người và gánh lấy tội lỗi của họ. Chúng ta nói về sự xưng nghĩa trong danh Chúa Giê-xu và đó là cái công việc trong chương trình của Đức Chúa Trời, xưng nghĩa bởi huyết báo của Chúa tại thập tự giá để tất cả những người được sống trong Chúa, sống trong cõi đời đời với Chúa. Và trong cái cõi đời đời đó hay là trong cái tiến trình sống trong sự liên hệ đối với Chúa tại thập tự giá thì nói về sự vinh hiển của Chúa. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bác với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Ở đây nói về sự vinh hiển của Chúa, nên ta ở đây chính là Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Cha chia phần cho người đồng với người lớn. Cái chữ đồng với người lớn thì không phải là những người lớn, nhưng mà với cái số đông. Cái số đông là cái số là làm cho nhiều người được xưng công bình. Ở đây nói rằng trong cái sự vinh hiển của Chúa, Chúa sẽ đem những cái cộng đồng mà Chúa cứu đứng vào trong sự chia sẻ vinh hiển đối với Chúa, đứng vào trong nước của Chúa, đồng cai trị với Chúa. Hình ảnh của Chúa Giêsu trở lại trong vinh hiển, hình ảnh của Chúa Giêsu sống động trong nước của Chúa, những người thuộc về Chúa sẽ đồng trị với Chúa, những người thuộc về Chúa sẽ cai trị trong nước của Ngài. Và ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bác với những kẻ mạnh. Tất cả những gì thuộc về Chúa không phải chỉ là sự ban cho của sự sống tại thập tự giá, sự tha tội tại thập tự giá, nhưng sự sống trong vinh hiển, chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, sự cai trị trong nước Chúa, tất cả mọi điều đó thì những người thuộc về Chúa cũng được dự phần với Chúa. Cho nên ở đó nói càng thêm về cái sự lớn lạ kinh khủng của ân sủng Chúa, sự lớn lạ rõ ràng, vĩ đại, cao siêu của thập tự giá Chúa và sự lớn lạ vô cùng vô biên của chính Chúa Giêsu là đấng trên thập tự giá. Cho nên ở đây khi nói về chương trình của Đức Chúa Trời thì Chúa đẹp lòng để thi hành thập tự giá để làm xong chương trình của Chúa qua Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con, xưng nghĩa cho những dân thuộc về Chúa và ban cho họ sự chiến thắng qua sự chết, đem họ vào trong cái sự sống đời đời với Chúa. Và trong đời sống hàng ngày hiện tại thì thêm một câu đó là Ngài sẽ cầu thay cho những kẻ phạm tội, tức là sự chết của Chúa tại thập tự giá cứu chúng ta. Sự vinh hiển của Chúa khi Chúa trở lại sẽ thuộc về chúng ta. Trong đời sống hiện tại chúng ta có Chúa và chúng ta có sự hiện diện của Chúa, có sự cầu thay của Chúa, có sự phù giúp của Chúa. Và Kinh Thánh hỏi rằng có ai suy xét về những điều này, có ai hiểu được những ơn phước rõ ràng vĩ đại mà Chúa ban cho tại thập tự giá Chúa, và hiểu rằng chúng ta phải cẩn thận để không bước vào trong cái lối sống ở trong bóng của thập tự giá mà chối từ quyền năng của thập tự giá, chối từ sự cứu rỗi, sự liên hệ với đấng ở tại thập tự giá, chối từ khổ nạn của Chúa tại thập tự giá, phải đặt để cuộc đời của mình ở cái chỗ là đã được bao phủ bởi ân điển Chúa. Chúa đã thế chỗ cho chúng ta, không còn sự đoán phạt trên chúng ta nữa, không còn gánh nặng của tội lỗi nữa, không còn sự xa cách nữa. Chúng ta đã được sự thay thế, gánh của chúng ta đã được Chúa gánh, tội lỗi chúng ta đã được Chúa tha, tất cả ở trong ân điển của Chúa. Dầu trong cái hệ thống của sự suy nghĩ chúng ta đây là điều khó nhận được, nhưng đây là điều mà Chúa ban cho. Chúa đã gánh tội chúng ta trong mọi sự yên lặng của Chúa, trong mọi sự chịu đựng của Chúa, để chúng ta được sống trong sự bình an của Ngài. Và đây là thuộc về chương trình mà Chúa đã sắm sẵn, Chúa đã dự định cho sự vinh hiển của chính Chúa và cho sự bảo toàn, sung mãn, đầy trọn cho những người thuộc về Chúa trong đức tin. Và khi chúng ta nói về đêm thương khó, chúng ta nói về kỷ niệm Chúa chịu thương khó thì đây là tin tức rất là vui mừng. Tin tức rất là vui mừng của những người hiểu được lẽ thật của Chúa tại thập tự giá. Cho nên chúng ta muốn giờ này đến với Chúa và đến với Chúa trong cái lễ đạo mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta và cái sự đòi hỏi chúng ta suy nghĩ thêm. Cho nên khi Kinh Thánh hỏi rằng có ai suy xét, thì chúng ta muốn trả lời rằng con là người sẽ bước vào trong sự suy xét này. Con sẽ bước vào trong sự suy nghĩ nối kết với lời lẽ đạo mà Chúa đã dành cho con tại thập tự giá Chúa. Cho nên trong một hai phút tới đây, tôi sẽ xin tất cả mọi người dỡ ra trong cái tờ outline, dỡ ra trong cái tờ giảng bài và nhìn xuống những cái lẽ đạo mà chúng ta vừa nhắc qua và thưa với Chúa về những điều mà mình đã học và những sự đáp ứng của mình đối với những lẽ đạo mà Chúa bày tỏ. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện riêng tư, thưa với Chúa rằng con có suy xét, con đang suy xét, con đáp ứng với lẽ đạo của Chúa, dẫn con vào chỗ mầu nhiệm của thập tự giá Chúa, dẫn con vào chỗ hiểu biết càng thêm lẽ đạo của Chúa, đứng trọn vẹn trong chỗ ban ơn dư dật của thập tự giá Chúa và cho con sống cho danh vinh hiển trong chương trình của Chúa. Xin mọi người đến với Chúa cách riêng tư, nhưng không phải chỉ trên cảm xúc của mình hay trên sự suy nghĩ riêng của mình. Đến với lẽ đạo mà chúng ta vừa được đi qua, suy xét sự chối từ đối với cứu Chúa, suy xét sự thế chỗ bởi cứu Chúa, suy xét sự bất công mà xảy ra đối với Chúa và suy xét chương trình mầu nhiệm của cứu Chúa ban cho chúng ta và trong chương trình của Chúa để thuộc về chính Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đứng. Kính lạy Chúa, lời Chúa hỏi rằng ai sẽ tin điều rao truyền cho chúng ta, ai thấy được quyền năng của Đức Giê-hô-va tỏ ra, và ai suy xét để hiểu về sự ban cho lớn lạ trong thập tự giá của Chúa Giê-xu. Tối nay chúng con đến để thờ phượng Chúa, tôn đại Chúa, nghe lời Chúa và mở lòng mở trí để chúng con bước vào trong sự sâu nhiệm của sự hiểu biết Chúa càng thêm. Xin Chúa cho chúng con biết suy xét trên lẽ đạo của đức tin, cho chúng con đến dưới bóng của thập tự giá Chúa với lòng biết ơn sâu xa những gì Chúa đã làm, những gì Chúa đã thành đạt cho nước Chúa, cho sự vinh hiển Chúa, đem chúng con thuộc về Chúa để sống cho Ngài. Cho chúng con bước đi trong ân sủng Chúa để không rơi vào tình trạng sống bên cạnh thập tự giá Chúa mà xa cách Chúa. Cho chúng con hiểu biết ân sủng kỳ diệu Chúa đã thế chỗ cho chúng con, để khi đối diện với tội lỗi, chúng con đối diện với sự ban cho dồi dào của Chúa, với quyền năng thanh tẩy của Chúa, với huyết báo Chúa đổ ra, cho chúng con đáp ứng với Chúa trong sự hiểu biết sự khổ nạn lớn lao của Chúa, gánh Chúa chịu vì chúng con trong thân thể, trong tâm thần, trong tâm linh của chính Chúa. Và điều mà chúng con không thể nào hiểu được, xin Chúa cho chúng con càng suy niệm càng thêm, để gần Chúa hơn, để biết Chúa hơn, để yêu Chúa hơn. Và chúng con vui mừng trong chương trình đời đời của Đức Chúa Cha, chương trình cứu rỗi, chương trình làm Chúa vinh hiển, chương trình để chúng con sống với Chúa đời đời, được xưng nghĩa, được đứng trong sự chiến thắng và được đứng trong sự liên hệ với Chúa bây giờ và trong cõi đời đời. Cho chúng con thay đổi đời sống của chúng con trong đáp ứng với thập tự giá Chúa, làm Chúa được sáng danh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng lòng cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Xin ta cứ đứng.